Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư Thích Chân Quang, viện chủ tu viện Phật Quang, núi Dinh, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, cùng quý phái đoàn tăng ni. Chúng con được biết chánh pháp sở dĩ cửu trụ Sa Bà là nhờ vào tinh thần hoằng pháp, chẳng quản gian nao, chẳng lại khó nhọc của chư tăng. Với tinh thần hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh phi sự nghiệp, với cái tâm nguyện đâu chúng sinh cần con đến, đâu Phật pháp gọi con đi, chẳng quản gian nao, chẳng lại khó nhọc. Thêm một nhân duyên hữu nữa, trong chùa Sùng Ân, chúng con ngày hôm nay được cung đón Thượng tọa đã không quản đường xá xa xôi để về với đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Bây giờ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, rất là khát ngưỡng lời pháp nhũ của Thượng tọa. Kinh cung thỉnh Thượng tọa ban bố pháp nhũ cho chúng con được ân chiêm lợi nào. A Di Đà Phật.
Thỉnh quý thầy, quý cô, quý Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi có duyên về để thăm chùa Sùng Ân, một chùa nhỏ trong làng mà rất là dễ thương. Nhưng hy vọng nếu lần sau có dịp quay lại thì ở đây thành một ngôi đại tự lớn. Chúng tôi luôn luôn bị một cái cảm giác như vậy mỗi khi ra miền Bắc, là trước khi giảng hay có vị thầy hay vị sư cô nào đó nói vài lời giới thiệu, mà sau khi nghe cái lời giới thiệu xong cái tôi hết muốn giảng. Quý Phật tử biết lý do tại sao không? Thầy mấy cô nói hay quá à. Nói nghe hay cái bắt đầu đâm ra mình mắc cỡ. Mình nói trời ơi, mấy thầy cô đây nói hay như vậy mà mình về đây còn bị đặt giảng nữa. Cứ bị cái cảm giác đó hoài. Mà giờ lỡ leo lên ghế ngồi rồi không lẽ tuột xuống rồi thôi, cứ ráng nói. Nên chúng tôi hy vọng vậy. Khi chừng 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau thì ở miền Bắc Na sẽ xuất hiện nhiều vị giảng sư lừng lẫy đi từ Bắc vào Nam để mà giảng cho Phật tử các nơi nghe. Lúc ở miền Nam sẽ nghe các giảng sư miền Bắc giảng. Tại vì miền Bắc ta là ăn nói vốn là hay. Bây giờ thì quý thầy ăn đào tạo thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một đề tài là hiểu lầm. Đây cũng là một cái tâm lý đạo đức. Chúng ta đã xây dựng cái giáo trình tâm lý đạo đức 30 bài. Bài thứ 31 là bài vui vẻ, bài nó vượt ra ngoài chương trình nên chưa có kết tập lại được. Hôm nay chúng ta nói bài thứ 32 là cái tựa là hiểu lầm. Vì sao mà chúng ta phải nói đề tài này? Bởi vì đây cũng là một cái bệnh của con người. Mà cái bệnh này làm cho chúng ta mang tội hiểu lầm người khác. Tức là người ta không phải xấu mà ta nghĩ rằng người khác xấu. Thì cái hiểu lầm đó làm chúng ta bị mất phước, tổn phước. Nên sau này cuộc đời của mình lại đi xuống, không có may mắn nữa. Vì vậy chúng ta phải tránh cái hiểu lầm, để nghĩ về người nào phải đánh giá cho chính xác. Mà làm sao để tránh cái hiểu lầm thì hôm nay chúng ta phân tích mổ xẻ với nhau một chút. Trên đời chúng ta có hai cái điều sai khi mà nghĩ về người khác. Thứ nhất là người ta xấu mà mình cho người ta là tốt. Thì chuyện gì xảy ra? Thì cái bệnh đó gọi là bệnh cả tin. Thì chúng ta sẽ dễ bị lừa, bị gạt. Thì cái đó không bị tổn phước mà chỉ tốn tiền thôi. Khi người ta xấu mình tưởng người ta tốt thì mình không bị tổn phước mà chỉ bị hao tiền. Tại có nhiêu đưa người ta xài hết. Ở đây ta có bị không? Cũng có ít ha. Cũng có ít chứ không nhiều lắm. Cái bệnh thứ hai là người ta tốt mà mình cho người ta xấu. Cái này gọi là hiểu lầm. Thì cái này không tốn tiền mà tốn gì? Tốn phúc, tổn đức. Hai cái bệnh như vậy. Cho nên sống trên đời, cái khó đối với con người là nhận định cho đúng là cái này. Người ta tốt, biết người ta tốt, người ta xấu, biết người ta xấu. Mà người ta xấu mức độ nào hay là tốt mức độ nào đánh giá chính xác. Người ta tốt vừa vừa, biết người ta tốt vừa vừa. Người ta thật là tốt, biết người ta thật là tốt. Hoặc là người ta xấu hơi hơi, biết xấu hơi hơi, chứ đừng nghĩ người ta xấu quá. Còn người ta quá xấu thì cũng biết người ta rất là xấu. Thì nếu mà mình có cái khả năng biết được con người như vậy thì mình sống trên đời này mình rất là an ổn. Người tốt mình đối xử theo đúng mức độ là người tốt. Mình tin tưởng, mình giao việc, mình tin cậy, hợp tác. Và như vậy là cuộc sống chúng ta sẽ được lợi ích. Còn cái người xấu, mình biết là người xấu nên mình tránh để bị tổn hại. Không hợp tác, không giao tiền, không chơi hụi. Biết ngoài này có chơi hụi không ta? Trong năm kêu chơi hụi không biết ngoài Bắc có không cả? Có, ví dụ cũng đầy đủ ha, nói chung cũng đầy đủ. Thì nếu mà mình biết chính xác con người như vậy thì mình sống trên đời mình đỡ có nhiều lầm lẫn và đỡ phải chịu những cái hậu quả mà khó chịu. Thì bây giờ là muốn mà đánh giá một người cho đúng, chúng ta cần cái điều gì? Thì ta phải có cái trí tuệ là biết cho chính xác. Tự nhiên mình là người thông minh khôn ngoan thì mình biết. Nhưng mà cái trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là cái gì? Là cái thông minh bẩm sinh á, cái khôn ngoan bẩm sinh của mình. Có những người ở trường á, người ta học không có giỏi nhưng mà ra đời người ta làm việc rất giỏi, bởi vì người ta có cái khả năng đánh giá con người. Nên là nhìn con người tự nhiên người ta có cái cảm giác là biết người đó tốt, biết người đó xấu. Hoặc qua vài câu nói người ta phân tích được người đó tốt, người đó xấu. Thì như vậy cũng là một cái lợi thế. Mà cái đó là cái khả năng. Còn bình thường á, muốn biết người nào tốt, người nào xấu thì chúng ta phải có dịp ở gần lâu ngày nha. Chúng ta thấy rõ cái việc làm của người đó. Chứ còn lúc mới gặp thì chúng ta chưa thấy được việc làm mà chúng ta thấy cái gì? Nếu mới gặp người đó thì chúng ta chỉ thấy được cái gì? Thứ nhất là chỉ thấy được cái vóc dáng bên ngoài và nghe người đó nói thôi, nghe người đó nói, chứ chưa thấy người đó làm. Còn ở gần lâu ngày mới bắt đầu thấy người đó làm. Và ông bà ta đã cảnh báo điều này: thức đêm mới biết đêm, đêm dài ở lâu mới biết lòng người trước sau. Như vậy nên là phải lấy thời gian thôi. Ông bà mình rất là hay, là chớ có vội đánh giá ai tốt ai xấu vội vàng, hãy sống gần lâu ngày. Khi mà bắt đầu mà người đó làm những điều gì ta đánh giá được thì đó là lúc là kết luận. Còn bình thường cái con người lạ lắm nha, có những người cái gương mặt họ phúc hậu nhưng mà tâm nham hiểm, à, kỳ lạ vậy. Còn có những người mà nhiều khi ốm ốm xấu xấu như vậy chứ nhưng mà bụng tốt nha, nhòm coi ốm xấu xấu như bụng tốt. Nên không có nhất định. Cũng có người vậy, có người nói rất là hay nhưng mà sự thật là làm không được gì hết. Còn có người ăn nói vụng về nhưng mà thường họ thích làm hơn, họ làm lại được việc hơn. Lạ như vậy. Nhưng mà tuy nhiên khi mà phước đã viên mãn rồi thì người ta đều làm hay mà nói giỏi, đều như vậy. Còn mà khi phước chưa có viên mãn thì có khi lời nói nó chưa có suông, nhưng mà việc làm phải tốt trước. Còn cái người mà nói hay mà làm dở thì thời gian sau mất phước, bỗng nhiên nói không được nữa, ú ớ, miệng nói ú ớ, lắp bắp. Cái giọng nói là cái phước nó hiện ra như vậy. Thì chúng ta phải ở lâu ngày để hiểu, chứng kiến cái hành vi của con người. Ngoài ra còn một cách để biết người tốt xấu nữa là theo cái khoa thuật xem tướng của Đông Phương. Tức là người Á Đông chúng ta, người ta có cái thuật xem tướng, nhìn con người tổng quát biết được cũng 50-60% về người đó. Không biết chi tiết hết nhưng mà 50-60% là biết. Thì tổng quát biết người này độ lượng, người này có phúc hậu, người tốt. Hoặc là tổng quát biết người này hẹp hòi, người ích kỷ hay gian xảo. Tổng quát biết được cái khoa xem tướng. Và ở những cái ngành mà chuyên môn sâu thì người ta phân tích còn từng chút từng chút. Ví dụ chúng ta nhìn một người tổng quát, chúng ta thấy người đẹp hay xấu, có hậu không có hậu, coi mặt gian xảo không gian xảo. Nhưng mà cái người mà nghiên cứu kỹ thì cái mi mắt, một cái mỏng dưới mắt này, một cái cánh mũi, một cái nhếch mép, một cái vành môi, một cái tai, chút xíu một cái trán, thậm chí một vết sẹo hay một cái nốt ruồi, đều nói lên được một cái tính chất của con người đó. Ví dụ như có cái người có cái tướng là rất là giàu sang nhưng mà tâm lại hẹp hòi, à là vậy. Có cái người có cái tướng là nghèo khổ nhưng mà tâm lại rất là rộng lượng. Cuộc đời có những cái trường hợp lạ lùng như vậy. Còn đa phần thì cái phước và cái tâm hay đi đôi. Ví dụ cái người đó nhìn vô mình thấy tâm hẹp hòi, mình thấy người đó cũng nghèo, cái tướng nghèo cũng hiện ra. Hoặc mình thấy tâm người đó rộng rãi thì mình cũng thấy cái tướng người đó giàu sang. Hai cái đó đi đôi. Tại kiếp trước người ta đã sống tốt, tử tế nên kiếp này người ta giàu. Kiếp xưa người ta hẹp hòi, kiếp này người ta nghèo. Thì cái nhân quả vừa cả tâm và cái phúc nó đi liền nhau. Nhưng có những trường hợp nó ngược lại. Thì những anh em mà bên cái ngành công an á, người ta được học xem tướng kỹ lắm ạ. Nhưng đừng nghĩ cái đó là mê tín, không có đâu. Nó là một khoa học. Tâm con người thế nào nhìn ra thấy như thế. Nên vì vậy khi mà họ bắt một cái người tình nghi tội phạm vào, thì ví dụ như có cái vụ án giết người xảy ra, thì cái người dân báo khoảng trước cái vụ án là tôi thấy anh nó lãng vãng khu vực đó, hỏi nhà ai cái lại còng ra đem về cái đó, anh bị tình nghi giết người, hỏi giờ đó anh làm gì anh đi đó, thì anh cũng kể là anh đi câu đi cá gì đó. Người công an mới nhìn kỹ vào cái tướng này để đánh giá có phải là tướng giết người không. Nếu mà đúng là tướng giết người rồi thì chối gì chối, phải dí cho tới khi nào nhận tội để đỡ phải vất vả tìm người khác. Còn nhìn kỹ tướng này không phải tướng giết người, tướng này tướng câu cá không phải tướng giết người. Thôi hỏi vài câu thấy hợp lý thả cho rồi đi tìm người khác, không đỡ mất công. Cho nên cái xem tướng đánh giá trước rất là quan trọng trong ngành công an. Mà những người họ làm cấp lãnh đạo càng cao thì họ càng phải giỏi xem tướng. Như nghe nói Bác Hồ cũng vậy đó, Bác Hồ ta cũng vậy, Bác Hồ rất là giỏi xem tướng để mà chọn đúng người giao đúng việc là vậy. Mà nhất là ngày xưa, vào những đời xưa cha ông ta, các vị tướng lĩnh hay là các vị vua chúa, ai cũng phải giỏi xem tướng. Vì không có thời gian để mà ở gần người đó lâu. Hoặc là người đó ở gần nhưng mà người ta khéo che đậy, người ta ở mình 10 năm nhưng sự thật lòng bên trong là một kẻ phản bội ác độc, nhưng mà giấu bên ngoài một cái vẻ hiền lành chân thật phục tùng, nhưng bên trong chuẩn bị cho một sự phản bội ghê gớm. Thì cái người lãnh đạo họ phải nhìn ra cái bản chất thẩm sâu bên trong để họ đề phòng từ xa. Bây giờ sử dụng cái tài nào đó nhưng mà đề phòng một ngày kia người nó phản bội là như vậy. Giống như là Khổng Minh vậy, trước khi mất ông giao một bức thư cho Khương Duy là học trò. Ông nói khi mà ta mất rồi, nghe tin ta mất thì dở bức thư này coi. Thì khi mà nghe tin Khổng Minh mất, Khương Duy mở bức thư ra là dặn phải chém đầu Ngụy Diên liền. Tại vì cái người đó chỉ trung thành khi nào Khổng Minh còn, mà hễ Khổng Minh mất thì người đó phản liền. Thế Khổng Minh biết trước và sử dụng người đúng giai đoạn như vậy. Thì cái này là cái khả năng mà xem tướng, xem thuật, cũng là cái để bổ sung thêm. Vì vậy chúng ta sống trên đời, ngoài cái việc mà chúng ta biết đạo lý để chúng ta đừng bao giờ làm điều ác, chúng ta nếu khôn ngoan học thêm coi bói 3 tháng, học coi tướng 3 tháng thì sống dễ chịu hơn, nhìn người mình biết hơn. Mình nói đùa thôi, nhưng mà nếu có thời gian mình đọc cuốn sách về đó cũng không có thừa, cũng vui, coi cũng vui. Sau này mình gặp mặt ai mình cũng dòm lom, là biết cái người đó mới học coi tướng, học 3 tháng. Còn trường hợp mà đặc biệt nhất á, là không cần, tức là không cần phải tốn cái thời gian ở lâu, không cần phải coi tướng, mà có cái trực giác tự nhiên. Không cần phải coi tướng, không cần phải coi thuật, chỉ bằng trực giác thôi là biết người đó tốt xấu cỡ nào đi. Biết hết tính tình người đó, biết luôn cuộc đời vận số người đó, gọi là người có trực giác. Thì cái này nó tùy. Ví dụ cái người mà có bẩm sinh trực giác thì đâu, họ mới đẻ ra họ có, họ phải tu. Còn có những người mà không có thì họ phải tu tập, tức là họ phải tu thiền, họ lạy Phật một thời gian, cái bỗng nhiên trí tuệ khai mở thì tự nhiên họ nhìn người họ biết, nhìn người biết. Còn bình thường thì chúng ta hay bị lừa bởi vẻ bên ngoài. Còn cái người phụ nữ họ có cái trực giác tự nhiên là họ nhìn người họ hay biết, biết hơn đàn ông, biết phải đúng không ta. Chúng tôi hay nghe nói như vậy, cái người phụ nữ họ nhìn người họ cảm nhận được nhiều hơn. Quý Phật tử có thấy đúng vậy không? Không thấy không? Quý cô có thấy vậy không? Nghe nói như vậy, nghe nói là người nữ nhìn người đánh giá hay hơn người nam, không biết có không? Nếu không có thì thôi đừng đi coi bói nha. Bây giờ chúng ta nói lại là vấn đề hiểu lầm. Cái hiểu lầm là cái mà làm con người ta xa cách nhau. Vì sao vậy? Bởi vì người ta tốt mà mình nghĩ người ta xấu, tự nhiên người ta tránh xa mình liền, cái tình cảm nó mất liền. Và như thế cuộc đời này nó thêm chia cách và thêm đau khổ. Nó mất đi cái tình giữa con người và con người với nhau, chỉ vì ta hiểu lầm nhau. Hiểu lầm mình nghĩ xấu người ta rồi, mình đâu thương người ta được. Và tự nhiên người ta thấy ức, người ta tức, người ta cũng xa lánh mình. Dù có khi sau này người ta giải thích được rồi, rồi người ta cũng tránh mình luôn, vì biết mình đã nghĩ xấu về họ. Cho nên cái hiểu lầm nó tổn thương tình cảm dữ lắm. Quý Phật tử mà mình sống lâu năm trên đời là thấy điều đó rất rõ, phải không? Vì mình tốt mà ai nói xấu mình, nghĩ xấu mình buồn và mình tránh xa người đó, coi như mình mất một người bạn. Ở đây cái thái độ của ta là thế này: nếu là cái người đó họ thật sự có lỗi, mình biết rõ là họ có lỗi, mình đánh giá đúng chính xác luôn, mình nói đúng cái lỗi của họ luôn, thì họ sẽ sợ mình. Tuy nhiên cái sợ đó chưa là cái gì hết. Thì sống trên đời này cái sợ nó không đem đến hạnh phúc, mà cái thương yêu mới đem đến hạnh phúc. Đầu tiên á, nếu mà họ có cái tẩy, tức là họ có một cái lỗi thầm thầm nào đó mà ta biết đúng cái lỗi của họ, ta nói ra được cái lỗi của họ, thì họ chột dạ, họ sợ ta. Nhưng mà điều đó chưa đem đến sự tốt đẹp. Cái quan trọng kế tiếp là ta phải độ lượng. Ta phải độ lượng là biết người đó có lỗi mà mình vẫn thương. Vẫn thương, chứ mình không có vì cái lỗi người đó mà mình xa lánh họ. Vẫn thương là cái quan trọng. Đôi khi ta có thể nghiêm khắc để dạy dỗ, nhưng mà không có ghét. Đây là cái bản lĩnh của người tu theo đạo Phật. Nếu chúng ta là đệ tử Phật, ta phải tu cho được cái hạnh này, thì biết cái người đó có lỗi nhưng không ghét. Chứ đa phần là chúng ta nhiều khi người ta chưa có lỗi mình cũng ghét, còn biết người ta có lỗi 10 rồi là ghét liền, ghét hẳn hòi, hay nói xấu. Và cái đó làm cái làm cho ta bị tổn phước, ta không xứng đáng là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật là biết người đó có lỗi nhưng mà vẫn thương, không ghét, và từ từ tìm cách cảm hóa sau. Cái người mà có trái tim như vậy, cái người đó là có cái đức lớn, có tâm độ lượng lớn, và phúc rất là dày. Tại cái phúc dày không có gì bằng cái tha thứ cho người khác á. Vì con người ta cái lỗi nó không có cố định, nay người ta lỗi mai người ta hết, kiếp này có lỗi chứ người ta biết tu kiếp sau người ta hết. Nên vì vậy mình nghe nói đến cái lỗi của người khác, lòng mình phải bình thản, phải thương yêu, chứ không phải nghe nói đến cái lỗi người khác là ghét, nói xấu, hùa theo, bực dọc. Mà có nhiều người cũng có cái tật lạ đó, nghe người khác có lỗi mừng vui, nghe kể chuyện lỗi người khác khoái nghe, khoái nói. Quý Phật tử có bị đó không? Ví dụ như ngồi nói chuyện nhau, chuyện trên trời dưới đất nghe nó không vui, bắt đầu đem chuyện xấu người khác ra mới vui. Nói cái bà đó, bà xấu tính, bà trái nết, bà hoang phí, rồi cái đỏng đảnh. Ví dụ cái bà mới nghĩ hùa theo, câu chuyện có vẻ nó vui hơn, vui hơn nói chuyện trời chuyện đất bình thường, lạ lùng á. Nghĩa là khi mình nói kể chuyện xấu người khác, câu chuyện có vẻ hào hứng hơn là bình thường, đúng không? Đúng tim đen không? Đúng nha. Đó là cái tâm lý bí mật. Khi mình nghe người khác xấu, tự nhiên mình mừng. Tại sao vậy? Chúng ta phải phân tích chỗ này, phải phân tích cho ra để biết tại sao như vậy mà tránh. Tại sao nghe nói lỗi người khác tự nhiên mình mừng, khoái hào hứng lắng nghe, góp công, góp chữ, góp lời thêm? Tại sao? Phải biết cái chỗ này, biết cái nguồn cội này để mà diệt trừ cho được. Cái bí mật nằm chỗ này: khi nghe người khác xấu mà ta vui, chỉ bởi vì ta có cảm giác ta hơn người đó. Ta không xấu như thế, ta là hơn. Vui vì có người để cho ta hơn. Vì sao vậy? Vì cái tâm lý bí mật trong lòng ta, lúc nào ta cũng muốn hơn người khác. Mà mình không làm sao để hơn người khác được, cứ chờ cho người khác xấu để mình được hơn họ, làm cho ta vui. Cái tâm lý nó rất bí mật và rất là ác độc. Có không? Đó. Từ hôm nay chúng ta thấy điều đó, thì bây giờ ví dụ nghe nói xấu ai mà mình cảm thấy có cái vui nó len lỏi, nó bắt đầu nó xuất hiện, phải biết liền cái ác độc nằm trong đây. Nghe người ta có lỗi mà mình mừng là tâm mình ác độc. Mình muốn hơn họ, mình muốn thế gian này ai cũng xấu, còn mình tốt. Tâm đó rất ác độc. Cho nên vì vậy, từ đây về sau, mỗi khi nghe nói cái chuyện xấu người khác, lòng mình phải làm sao mới đúng? Lòng mình phải sao? Phải sao? Buồn. Buồn là buồn như thế nào? Phải thương xót nha. Thương xót. Vì sao vậy? Mình không biết là cái người kia kể thật hay không, tại nhiều khi họ kể cũng trật lất. Xin thưa, 90% những câu chuyện nói xấu người khác là trật. Chúng tôi nghe nhiều à. Vì chúng tôi đứng ở cương vị làm thầy, cho nên nghe nhiều chuyện xung quanh mình báo về lắm. Mà những chuyện xấu báo về rồi thì thường là 90% là sai. À, con người ta dễ đánh giá trật nhau lắm, dễ hiểu lầm nhau lắm. Thì bây giờ vậy, giờ lỡ chúng ta nghe cái chuyện người nói xấu người khác và chúng ta cho là cái chuyện kể rất chí lý, có bằng chứng rõ ràng là người khác xấu, à, người khác đã gian tham, đã ăn cắp, vân vân. Hoặc thậm chí nghe kể chuyện một người xuất gia không có phẩm hạnh, thì trong lòng chúng ta làm sao? Không được vui mà phải xót xa. Xót xa vì sao vậy? Xót xa vì cái người mà họ có lỗi đó, họ chịu nhiều cái bất hạnh ở vị lai, sau này họ chịu nhiều cái đau khổ. Mình phải xót xa, và xót xa cho cái nền đạo đức chung của Phật Pháp, của cuộc đời, chứ không phải là nghe người ta xấu mà mình mừng. Nên cái này, khi mà biết người ta có lỗi mà mình không ghét, mình vẫn thương, đó là người có đức lớn, có cái tâm độ lượng, mới có thể cảm hóa được cái người xấu. Chứ còn mình biết người ta xấu mà mình ghét thì người ta bỏ mình đi luôn. Người ta sợ mình thật đấy, vì mình biết cái lỗi của người ta, biết được bí mật người ta, nhưng người ta bỏ mình luôn. Còn mình biết cái lỗi người ta mà mình vẫn thương, vẫn không ghét, thì người ta cực kỳ thương quý mình. Cực kỳ thương quý mình đó. Trên cuộc đời này, làm sao để đi tìm được một cái người tri kỷ, để tìm một người gọi là bạn tri kỷ của ta trên cuộc đời này là cái gì? Dựa vào đâu để biết được người đó là tri kỷ của ta? Không phải là người đó thường đến nhà ta chơi, không phải là người đó thường mời ta đi ăn uống, mà là cái gì? Hoặc là người bạn lâu năm, 20-30 năm chưa chắc là tri kỷ, mà có một tiêu chuẩn rõ ràng để ta gọi đó là người bạn tri kỷ của ta. Có hai điều. Nếu mà người nào có hai điều này thì người đó chính là tri kỷ của ta. Thứ nhất là người đó biết nhược điểm của ta rõ ràng mà vẫn thương ta. Người đó là tri kỷ của ta. Họ biết tổng tổng tông nhược điểm của mình hết, nhưng họ vẫn thương mình. Đó là tri kỷ mình. Thứ hai là họ biết rõ ưu điểm của mình để họ hỗ trợ mình tiến lên thêm. Đó là tri kỷ của mình. Đúng không? Nếu trong cuộc đời này người nào đó họ biết mình có lỗi mà họ vẫn thương mình, thì đối với người đó mình sao? Mình quý vô cùng và biết ơn vô cùng, phải không? Biết ơn. Bởi vì cái nhược điểm của ta là cái chỗ mà người ta dễ bị công kích. Đó là một cái chỗ yếu của ta, dễ bị tấn công. Nhưng mà người đó biết mà che chở ta, thương yêu ta, mà vẫn hỗ trợ ta tiến tới, vì ta còn những ưu điểm khác. Người đó chính là ân nhân ta, mà cũng là tri kỷ của ta. Nếu trên cuộc đời này ta gặp được một người như vậy thì ta cũng có phước, ta cũng rất là hạnh phúc. Đó, nhìn cái đó đó, biết tri kỷ. Chứ cái người chơi mình lâu năm cũng chưa chắc là tri kỷ. Hoặc là cái người nào đó hay cho mình mượn tiền cũng chưa chắc tri kỷ. Nhưng mà một cái điều là mình có lỗi mà người đó biết rõ mà vẫn thương. Mình có ưu điểm, người đó biết rõ hỗ trợ, chính là tri kỷ. Ta đi tìm cái người đó trên đời. Còn cái trường hợp mà người ta không có lỗi mà ta hiểu lầm, thì người đó chắc chắn là bất mãn ta, xa lánh ta. Nên nó có hai cái điều để làm cho con người xa nhau. Có hai cái điều vậy, làm con người ta xa nhau, không còn thương nhau nữa, không còn gắn bó với nhau nữa. Thứ nhất là biết rõ nhược điểm của người đó, rồi mình ghét người đó, thì như vậy người ta cũng xa mình. Vì người ta đúng là người ta có nhược điểm, nhưng mà khi mình biết rõ nhược điểm ta rồi cái mình ghét người ta, nói xấu người ta cũng xa mình. Hoặc là người ta tốt mà mình hiểu lầm người ta xấu, thì người ta cũng xa mình, cũng xa lánh mình luôn. Đó, trên đời có hai trường hợp đó làm cho người ta xa cách nhau. Mà người đệ tử Phật thì sống trên đời này phải có cái bổn phận là làm cho con người gắn bó gần gũi nhau, chứ không được chia xa với nhau. Vì sao vậy? Vì trái đất này coi về chứ lạnh lẽo lắm, thiếu hạnh phúc và thiếu tình thương lắm. Đi ngoài đường mình thấy đầy con người vậy chứ. Hỏi coi là ví dụ một buổi mà kẹt xe đó, xe đứng chật đầy đường hết, rồi chúng ta cầm micro lại, chúng ta phỏng vấn một hai người. Trong số những người mà đang bị dồn cứng trên đường này, bạn thương ai? Thì họ nhìn quanh quất ngồi, họ nói một câu gì? Chẳng thương ai hết. Không thương ai hết. chúng ta thấy cuộc đời là vậy đó. Người tuy đông chứ mà tình thương rất là thiếu, đúng không? Ví dụ chúng ta ngồi đây một sân như thế này, bây giờ cầm micro lại mình phỏng vấn, trong đây thưa bà thương ai? Thì bà nhìn qua nhìn lại một lát, bà đếm chừng 2-3 người, nó đúng không? Đúng không? Thế mình chưa thương hết cái sân này. Nói chừng nào mà mình tu thế nào thì ngồi trong một cái sân này, hỏi thưa cụ, trong đây cụ thương ai? Cụ trả lời không do dự, tôi thương tất cả mọi người. Thì ngày đó là thế gian này rất là đẹp, và ngày đó đạo Phật rất là huy hoàng. Nên thế gian này nó tốt đẹp, Phật Pháp được huy hoàng chỉ bởi vì tình thương nó nhiều lên trong lòng con người thôi. Chỉ bởi vì là con người thương yêu nhau nhiều hơn thôi, chứ không có gì lạ hết. Và đệ tử Phật tức là đi tìm cái đó. Chính mình thương yêu con người, và chính mình làm cho con người gần gũi thương yêu nhau. Trách nhiệm ta nhiêu đó. Nên vì vậy nếu mà thấy người ta có nhược điểm rồi mình ghét, tức là làm cho người xa người. Hoặc là người ta tốt mà mình nghĩ lầm, nghĩ người ta xấu, tức là làm cho người xa người. Và như vậy là ta sai với đạo lý của Phật, ta sẽ mang tội, mang tội. Rồi sau này chúng ta sẽ rơi vào một cái tình huống bị cô độc, chẳng ai thương ta. Hoặc là trầm trọng hơn, ta sẽ sinh về sống nơi cái ốc đảo sa mạc không người, để trả cái quả báo mà vì ta sống trên đời đầy con người mà ta không chịu thương ai, thì trời Phật sẽ phạt ta ở một chỗ không có một bóng người, vì đó là bị quả báo. Còn nếu mà ta thương yêu con người thì sau này trời Phật cho ta dù sinh về một nơi nào, xung quanh chúng ta luôn luôn đầy bạn tốt, đầy những thân quyến là tử tế với ta. Đó là cái nhân quả. Nhân quả. Nên tại sao con người sinh ra cứ mãi sống trong cái vùng mà hoang vu, trống vắng, cô độc? Bởi vì kiếp xưa bảo đảm người này không thương ai, cứ làm cho con người xa con người, cứ hay đem chuyện xấu người này nói cho người kia nghe, mà con người ta thì không đủ độ lượng. Mình thấy ví dụ mình đem cái chuyện xấu của người A mình kể cho người B nghe, nhưng mà người B chưa phải là người biết tu nhiều, nên người B nghe xong sẽ ghét người A, phải không? Và thế là tự nhiên người A người B chia cách nhau. Chúng ta làm cho con người rời bỏ nhau chỉ bởi vì một câu chuyện nói xấu, thì sau này thế gian sẽ bỏ ta, và ta phải sống một nơi hoang vu và vắng vẻ là vậy. Còn nếu chúng ta thì biết cái người đó xấu, nhưng mình không nói, không kể cho người khác nghe, mình chỉ để yên trong bụng, mình tìm cách mình cảm hóa giúp người ta thôi, chứ mình không đem đi nói lỗi người ta tùm lum. Còn hoặc nếu mình có kể cho người B nghe thì phải bảo đảm người B đó là cực kỳ độ lượng, biết chuyện xấu của người A, nhưng người B đó biết để thương yêu và để cảm hóa thì mình mới được quyền kể, còn không đừng có kể. Nếu người ta chưa đủ độ lượng thì đừng đem chuyện xấu người này kể qua người kia. Quý Phật tử nhớ điều này được không? Nhớ nha. Chứ nếu mà chúng ta nhìn lại mấy chục năm qua ta đã sống, mà nếu mà chúng ta tính sổ lại thì một cuốn sổ đó dày 1000 trang giấy, trong đó toàn ta kể chuyện xấu người khác. Nhớ đi, có không? 70 năm qua, 50 năm qua ta đã kể chuyện xấu của bao nhiêu người. Nếu bây giờ ghi là nhật ký là đầy cả 1000 trang giấy. Và khi ta chết, lúc đem xuống Diêm Vương xét xử, thì ông vua Diêm Vương nói bắt đầu xử tới cái vong linh Trần Thị Mít. Cái ông quan đem cái hồ sơ đây, ông quan ông gánh nguyên một gánh hồ sơ của mình ra. Cái mình nói ủa, trên đời con đâu có làm gì đâu mà gánh dữ thần vậy nè. Ông lật hồ sơ nguyên một cái gánh phía trước, toàn là nói xấu chuyện thiên hạ không. Nói ngày đó giờ đó kể chuyện của bà hàng xóm qua cho cái ông này, rồi ngày kia giờ kia kể chuyện ông này qua cho bà nọ, toàn kể chuyện xấu không một chồng ấy. Rồi bây giờ nhờ Diêm Vương xử phạt, Diêm Vương lắc đầu luôn, rồi phạt ta rất là nặng cái miệng của ta. Mà sau này cái miệng của ta làm sao? Ông nói thôi không cho nói nữa, cho nín luôn, không cho nói. Thì người đó kiếp sau làm sao? Không có được nói nữa nha, bị nói bậy nhiều quá không cho nói nữa. Nên có nhiều cái nguyên nhân như vậy. Mà cái lỗi này ta dễ mắc không? Rất là dễ mắc nha. Đó là một cái điều mà ít vất vả nhất mà tạo tội nhiều nhất, là đi nói xấu thiên hạ, làm cho người ta xa nhau, mà thậm chí thường là làm người ta hiểu lầm nhau. Vì câu chuyện chúng ta nghe qua nghe lại nó không có chính xác, mà chúng ta đem kể cứ làm cho con người hiểu lầm nhau, cứ người tốt bị kể thành xấu, người tốt bị kể thành xấu, thế là người ta xa nhau và mình mang tội chết. Nên vì vậy để tránh cái tình trạng hiểu lầm, thì mỗi khi nghe một điều gì, thấy một điều gì, chúng ta phải tự tìm ra hai ba cái đáp án, hai ba đáp án, chứ đừng bao giờ kết luận vội. Ví dụ thế này, ví dụ như một lần đó mình đi trên đường, khi mình thấy một người chạy xe gắn máy bấm còi liên tục, rú ga lạng lách lớn tiếng, thì mình kết luận là sao? Chạy xe hai bánh không, bóp tin 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 tin, rú ga hỉnh hỉnh chạy lạng qua lạng lại, lấn qua tiếng bên này chẹt qua bên kia, thì mình kết luận người đó là sao? Kết luận người đó là sao? Tay này chắc là côn đồ đua xe, phải không? Xã hội đen, đúng không? Đó, đó là bởi vì người chạy đàng hoàng, ai mà chạy mà bóng tin 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 mà rú rú lạng qua lạng lại lấn tiếng, xích đâm người này xích đâm người kia, nó ngày côn đồ đua xe lấn tiếng. Nhưng mà khoan, chúng ta học cái bài hiểu lầm này rồi, khoan, phải suy nghĩ lại. Biết đâu, biết đâu là anh này anh vừa nghe tin mẹ anh nói là bị chết ở nhà, hoặc là có tin báo là mẹ anh ngã xỉu rồi, bây giờ chung quanh nhà không ai đưa đi bệnh viện hết, thì anh này anh thương mẹ quá nên là anh đâm đầu chạy bất kể sống chết, anh bóp còi anh rú. Coi chừng, phải không? Có thể có trường hợp đó, con người đang rất tốt, rất có hiếu, vì nóng ruột mẹ mình mà chạy như tên côn đồ. Chúng ta chỉ nhìn cái lạng lách, chúng ta kết luận liền là coi chừng ta sai, hiểu lầm á. Chứ mình phải suy nghĩ thêm cách khác. Có thể người này bị một cái chuyện gấp rút, hoặc là con anh bị mới té lầu, mẹ anh mới xỉu, không ai đưa nhà thương, anh nghe tin, anh chạy bán sống bán chết để về nhà cho kịp, chứ không phải là người xấu. Do đó bây giờ giữa hai cái trường hợp, bắt đầu mình mới dựa thêm một vài cái chi tiết để đánh giá thêm, bắt đầu nhìn cái y phục của anh ta, đúng không? Nếu mà anh ta mặc quần mà có một ống nè, một chân thì lòi ra lông không, một chân thì có cái ống, mình Mỹ thì mặc cái áo cộc mà xăm đầy mà chạy của đó, thì đúng là côn đồ đua xe lạng lách. Còn người này ta mặc áo quần đàng hoàng mà người ta chạy kiểu đó thì không phải côn đồ, mà đúng là vì trường hợp gì rất là gấp rút. Nên vì vậy, nghĩa là thấy một trường hợp hoặc nghe một trường hợp, ta phải suy luận ra nhiều đường, sao nhiều đường để mà tránh cái hiểu lầm người khác. Dễ không? Thấy không? Như vậy rất là dễ tránh hiểu lầm đó. Vậy vậy ví dụ như là hôm qua vậy, hôm qua chúng tôi đi trên xe hơi, cười có một lần chúng tôi nghe một cái người Phật tử, lúc mà họ nói xấu quý thầy, xấu quý thầy tu, họ nói quý thầy cứ ngóng gái không, nghe em cũng nhột, cũng nhột. Nói cứ ngồi không hiểu tại sao ta, sao mà khi không lại kết tội với thầy mới ngóng gái, quý thầy lo tu chứ ngóng gái gì. Trong lòng cũng không hiểu, mới cứ để yên trong bụng không dám nói. Hôm qua đó, đúng chính mình bị rồi mới hiểu. Hôm qua đang ngồi trên nhờ xe hơi của Phật tử đưa đi, cũng đi giảng như vậy, đi giảng xong đi về, giảng chùa Duệ Tú đi về, thì lúc đó cái cô Phật tử vừa mới chào mình xong ở trong đó thì rất là quen, cũng cùng đi về, thì đi ngang chiếc xe, cái cô quay sang cô giơ tay cô chào, thấy thầy cô giơ tay chào thì mình cũng giơ tay chào lại. Nó chết cha, cái người đi đường họ đâu biết là Phật tử quen, họ nói đó ông thầy ngóng gái. Nó rõ ràng nó đi đường cũng đi cho đàng hoàng, rồi mà nó liếc gái giơ tay chào gái nữa, thì đúng là nghĩa là không trật đường nào, hết oan hết chối hết cãi. Mà sự thật là đúng là oan như thì kính, oan như thì kính. Đúng là ông thầy ngóng gái tại Phật tử quen như vậy, nên nó nhiều trường hợp vậy đó. Nên vì vậy mà ở trên đời này đó, chúng ta cẩn thận, nhiều khi mắt mình thấy rõ ràng mà không phải vậy nha. Đúng là hôm qua mà ai đi đường mà thấy rõ ràng ông thầy tu ngồi trong xe hơi còn giơ tay chào con gái nữa thì có, nhưng mắt thấy mà không phải vậy, vì đó là Phật tử rất là đàng hoàng mà gia đình nó quen, nó gặp thì phải chào, chứ không là gặp rồi quay mắt cho khác, phải không? Vậy nên từ đây Phật tử thôi đừng nói mấy thầy ngóng gái nha, thì cái oan tội nghiệp quý thầy, không phải mới có. Hoặc là có một lần vậy, có một lần cái chùa của chúng tôi thì trên núi, trên núi thì có cái dòng suối chảy ngang rất đẹp, thỉnh thoảng có những con rùa nó bò lên, thì chúng tôi mà gặp rùa thì chúng tôi hay bắt lên rồi cái sơn lên trên cái mai rùa để đánh dấu là con rùa này của chùa, rồi thả xuống lại để cho người khác họ gặp rùa đó họ không dám ăn thịt, rồi nghĩ là rùa của chùa, nghĩ như vậy thôi rồi thả. Nhưng mà một lần tự nhiên có một người Phật tử họ lên chùa xong họ về, họ cự nữ quá chừng, họ nói cái chùa ác độc, rùa người ta mà đem đục cái lỗ qua cái mai của nó rồi cột sợi dây rồi cái cột cái gốc cây chơi. Tôi nghe ngạc nhiên nói ủa chùa này đâu có bao giờ, biết rằng người ta nói sai nhưng mà thôi cũng không cãi. Mãi về sau mấy tháng sau mới biết là đúng, người ta thấy đúng, tại con chú tiểu chú nghịch đó, chú nhỏ xíu mà mới có mấy tuổi à, chú mới có 9-10 tuổi, chú bắt được con rùa chú thả tiếc, chú chơi với đục lỗ cái mai móc sợi dây cột để chơi, mà tôi thì không thấy để la, mà khách thì đi thấy và khách kết luận là cái chùa này ác, trong khi cái đó chỉ là việc làm của một chú tiểu thôi, 9-10 tuổi mà bị kết tội cảm cái chùa ác. Chúng ta thấy là ta dễ bị hiểu lầm là vậy đó. Mà khi kết tội sai như vậy có tội không? Có tội, phải không? Chùa người ta đâu có xấu mà mình nghĩ cả chùa người ta xấu là mang tội đó. Nên vì vậy là chúng ta tránh cái hiểu lầm là như vậy, để tránh cái tội cho mình và tránh làm cho con người xa nhau, người xa người. Hoặc là ví dụ như có một lần cái Phật tử vào trong chùa, cái vào chào ông thầy trụ trì, chào ông thầy trụ trì mà ông thầy trì ông quay ngang, ông lơ lơ, ông gật đầu cái quay lại, ông nói chuyện cái người kia tiếp, người cũng đang nói dở. Mà nhìn cái người mà ông chăm chú ông nói chuyện thì thấy người rất là giàu, rất là giàu. Còn mình thì mình vào chùa mình mặc cái đồ lèn xèn, cái đồ có vẻ nó không giàu lắm, thì thấy ông quay qua ông gật gật cái đầu, ông thèm nói tới nữa, ông cứ chăm chú ông nói chuyện với người kia. Mình kết luận sao? Như vậy mình kết luận ông thầy đó làm sao? Trọng cái người giàu mà khinh người nghèo, kết luận liền. Nhưng mà coi chừng trật, coi chừng sai. Thì sao vậy? Tại bởi vì nghĩa là coi chừng cái người kia có thể họ giàu nhưng mà cái tâm đạo họ rất là lớn. Họ đang bàn chuyện đạo lý với thầy một điều rất sâu sắc mà ông thầy cũng quá phấn khởi, quá thích thú nên ông chăm chú ông lắng nghe. Và ông sợ mất một hai chữ vậy đó. Tại vì ông thầy cũng rất là tốt, ông thích đạo lý. Mà gặp cái người nhà giàu này cũng lại là một người có tâm đạo, nên ông quý là quý cái tâm đạo chứ không phải ông quý cái giàu. Còn mình thì mình chỉ nhìn cái giàu là mình kết tội ông thầy liền. Còn mình thì ông gật đầu cái ông nghĩ là thôi chào sơ sơ rồi, ông đang chăm chú ông lại bỏ ngang bất lịch sự, thấy không? Và mình phải hiểu cái lịch sự là đang nói chuyện với người khác thì không thể ngắt ngang được. Nhưng mà mình thì không chịu hiểu cái đó, mình cứ giận ngoe ngoẩy mình kết tội liền. Ông thầy này khinh người nghèo mà trọng người giàu. Đây là những cái điều mà ta dễ bị hiểu lầm. Có không?
Có, phải không?
Cho nên từ đây về sau chúng ta đừng kết luận vội như vậy. Và cái điều này cũng làm cho quý thầy mình phải cẩn thận, quý thầy quý cô phải cẩn thận là vậy. Tại vì Phật tử dễ bị mặc cảm, nhất là những người nghèo dễ bị mặc cảm. Cái người nghèo, người tật nguyền, họ đến chùa họ mang cái mặc cảm, họ ít dám tiếp xúc với quý thầy quý cô, họ hay ngồi đâu ngồi góc xa xa. Còn cái người Phật tử mà có tiền hay có đóng góp, có cúng dường thì vô chùa hăng hái mạnh mẽ xông xáo lắm, phải không? Vô chùa như ở nhà mình á, đi từ trước ra tới làm sao. Nhưng mà cái người mà nghèo cái vô khúm núm ngồi góc. Nên vì vậy quý thầy quý cô phải làm sao? Phải để ý người nghèo. Để ý người nghèo nó có cái tâm lý thế này, là khi mà gặp người nghèo á, họ ngồi xa xa góc, phải đến hỏi họ trước, hỏi họ đâu đến, mời vào uống nước, hoặc tới giờ cơm mời vào ăn cơm. Mà cái người nghèo họ cũng ngại, họ mặc cảm, họ ít có muốn ăn cơm. Mà muốn cho họ xóa cái ngại đó để họ vào chùa họ được tự nhiên thì phải làm sao? Nhờ họ đi làm cái gì đó. À, đó cái cách để giải tỏa. Là nghĩ gần tới giờ cơm rồi, mình biết mà cứ để cho họ yên ngồi chờ bưng cơm tới mà họ lên ăn họ không ăn được đâu. Mình nhìn đồng hồ biết tới giờ cơm, mình nhờ họ, nói nhờ Phật tử vào làm giùm thầy cái này một chút nha, và bưng giùm thầy mấy cái bà. Dọn giùm thầy cái chỗ đó chút nha. Nói cái họ vào họ có làm, bỗng nhiên họ tự nhiên liền, họ cảm thấy cái chùa gần gũi với họ, một lát họ ăn cơm rất là thoải mái. Cho nên ta thương người nghèo thì ta kiếm cái việc giao cho họ để họ được thoải mái, chứ không phải là ta chỉ ân cần mời họ cơm nước là xong đâu. Họ cũng vẫn ngại. Còn mà tệ nhất là ta không nói tới họ, là mai mốt họ bỏ chùa luôn, họ cảm thấy họ không được thương yêu khi họ đến cái chùa đó, là họ bỏ chùa luôn. Mà nên cái trách nhiệm của người tăng ni vậy, khó là cái đạo lực của mình đó, thương được cái người nghèo, mà nhất là người có tật thì còn phải thương nhiều hơn nữa. Đó là bản lĩnh của tăng ni. Còn Phật tử ta thì xin thưa, đừng có kết luận vội, đừng kết tội vội, mà thành cái tội hiểu lầm thì sau này chúng ta tổn phước nha. Nhiều khi thấy quý thầy ân cần với ai, đừng nghĩ tại người đó giàu, mà nhiều khi người đó họ có đạo tâm, họ đạo tâm tốt. Quý thầy quý là quý cái đạo tâm đó. Như chúng tôi cũng vậy, chùa chúng tôi trên núi thì chúng tôi cũng chủ trương là thương người có đạo tâm thôi, quý người đạo tâm ưu tiên, giàu nghèo không cần biết, nghèo mà có đạo tâm là ưu tiên, giàu mà có đạo tâm ưu tiên. Hoặc là nhiều khi có những người Việt kiều ở bên nước ngoài về cũng vậy, nếu chúng tôi thấy cái người đó có đạo tâm chúng tôi rất là quý, tại họ đi xa nữa, đi xa về, nhưng mà có khi họ lên họ ỷ họ là Việt kiều thì chúng tôi lơ liền, họ không muốn tiếp, tôi lơ lơ để họ, rồi họ tức họ về họ bực tức dữ lắm. Mà bực nói đi xa về ông thầy cũng coi thường tôi thế này thế kia, rồi họ bỏ chùa luôn. Nhưng mà họ không bao giờ chịu nhìn cái lỗi của họ, là họ đến với cái tâm, nhiều khi tâm kiêu mạn, nghĩ mình là Việt kiều có tiền, rồi đến là quý thầy quý cô sẽ lúc nào cũng ân cần với họ. Nhưng mà không, chúng tôi muốn cho họ một bài học, là không phải vì họ có tiền, không phải vì họ Việt kiều mà họ sẽ được sự ân cần đâu. Chỉ chừng nào họ có cái đạo tâm, họ có cái phẩm hạnh, họ sẽ được ân cần là như vậy. Nhưng mà cái sự nghiêm khắc của mình, nhiều khi họ không học được bài học mà trái lại họ oán, oán thì họ dễ hiểu lầm, họ hay kết tội bậy. Có ví dụ như mình đi trên đường, đi xe thì không nói, ví dụ đi bộ, mình đi bộ trong làng, mình đi ngang qua một người quen, thì nào giờ người đó quen mình đã từng ngồi ăn chung uống chung, cái mình gặp mình nói chào bác ạ, họ gùm gùm mình, họ đi luôn, thì mình nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ sao? Quý Phật tử bị này chưa? Có chưa? Cái người quen chào họ, họ gùm gùm đi luôn, mình chả thèm chào lại mình, thì mình nghĩ sao? Họ nghĩ là người này làm sao? Người này nhất là bất lịch sự, phải không? Hôm nay người này họ ghét mình, đúng không? À, và như vậy trong bụng mình sao? Mình ghét lại. Nó chính do hiểu lầm mà ghét lại. Có một cái câu chuyện, chuyện ở bên kiếm hiệp bên tàu, có một cái ông đó là ông là Bạch Mi chân nhân. Tức là có người ông tu ông được một cái võ công gì rất là cao siêu. Nên là cái võ của ông là siêu quần bạc tụy, dường như gầm trời này không ai đánh lại. Thì lần đó ông đi trên đường thì ông gặp một nhà sư. Nhà sư đi ngược chiều, thì theo thói quen thấy người tu thì ông cũng gật đầu ông chào. Nhưng mà nhà sư đó không biết có thấy hay không thấy ổng ấy, không chào đi luôn. Thế là ngày hôm sau ông tìm tới ngôi chùa đó, ông kêu ông thầy trụ trì đem cái đầu ông kia ra để trên đây, thì ông mới tha cho cái chùa này. Ông nói ông gật đầu mà ông kia không gật đầu lại là cái đầu ông kia không xài được nữa, đưa cái đầu ra đây, còn cái mình cứ để lại trong kia. Còn nếu không là ông giết hết cái chùa. Dĩ nhiên là ông thầy trụ trì không thể chiều cái ý quái đảng, mà đúng là không chiều, ông giết gần hết cái chùa luôn. Ông là ông ra tay ông sát hại gần hết cái chùa, bởi vì võ công ông không ai đánh lại, mà chỉ vì hiểu lầm. Mà trong khi ông sư đó là không biết có thấy không, mà ông cứ nói là khinh thường ông chào mà không chào lại, ông về ông tàn sát cả cái chùa. Còn chúng ta cũng vậy, dù đi đường gặp người mà thấy cái người đó mình chào mà người đó chầm 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 đi luôn, và chúng ta nghĩ người đó là bất lịch sự, người đó là khinh thường, nhưng mình không dám lấy đầu thôi, phải không? Nhưng mình trong lòng mình ghét người ta. Nhưng mà sự thật nhiều khi không phải vậy. Nhiều khi lúc đó người ta đang bị cái gì đó, người ta đang đi vội, có thể răng đang đau, người ta đang chạy tới nha sĩ, hoặc là bụng đang đau hay đầu đang nhức, hoặc là bị chột dạ phải đâm đầu kiếm chỗ để mà xử lý. Mấy cái đó là còn hơi sức đông, nhìn thấy ai mà chào ai nữa, không phải đâm đầu chạy cho lẹ. Mình lúc đó mình cứ kết tội người ta. Nên lúc nào cũng vậy, khi mà thấy một hiện tượng, chúng ta phải suy luận qua nhiều cái đáp án, rồi mà để mình thông cảm và độ lượng con người, chứ đừng có nghĩ theo cái hướng xấu. Chúng ta phải tập như vậy thì tâm chúng ta mới độ lượng lên dần dần, mới thương yêu con người được dần dần. Chứ còn đụng chuyện gì ta cứ kết tội xấu liền thì tâm mình càng lúc càng hẹp hòi lại, càng nhỏ bé lại và tổn đức đi. Cái kết quả là như vậy. Mà tổn đức rồi sau này đời ta khổ lắm. Mình thấy người ta chầm chầm, người ta không chào mình, người ta cúi đầu gầm đi luôn, mình phải nghĩ lại. Có khi là người ta sao nghe tin con người ta thi rớt, hoặc là người ta nghe tin chủ hụi đã bỏ trốn, phải không? Có không? Lúc đó còn lòng dạ nào nữa mà cười với ai nữa. Chủ hụi bỏ trốn mất tiêu rồi. Hồi xưa có một cái tấm gương rất là đẹp. Lúc đó làm vào cái đời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Trung Hoa chia ra nhiều nước đánh nhau tưng bừng. Thì có đôi bạn là Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha. Hai người đó là cũng làm quan, cũng hay đi đánh trận. Thì những người kia họ mới chê Quảng Trọng. Họ nói Quảng Trọng cái con người gì đâu mà hễ đi đánh trận là ổng đi làm sao á. Mà khi mà đánh xong trận thì ổng thấy mặt ổng đi trước, ổng chạy về trước. Con người kỳ cục vậy, con người hèn nhát, con người không có đẫm lược mà ai cho lên làm quan kỳ cục vậy. Tại ổng đánh võ cũng giỏi. Quảng Trọng Bảo Thúc Nha vậy, ai múa gươm đánh võ cũng giỏi hết, cũng có đầu óc hết. Nhưng mà ổng này đi đánh trận là ổng cứ đi đằng sau, mà đi về là ổng đâm đầu ổng chạy trước. Thì ai cũng kết tội là hèn nhát. Chỉ có một mình Bảo Thúc Nha là binh vực thôi, nếu không Quảng Trọng là người có tài, can đảm, nhưng ổng không muốn chết. Sao vậy? Là sợ chết nó không? Không muốn chết bởi vì ổng còn người mẹ già, nên ổng điên sau để ổng đừng chết. Ai chết chết trước, ổng không chết, về còn nuôi mẹ nữa. Ổng chết rồi ai nuôi mẹ ổng? Còn khi chiến trận xong rồi ổng lật đật về liền để về kịp thăm mẹ. Ổng rất có hiếu, chứ không phải ổng là người xấu. Chỉ có Bảo Thúc Nha hiểu. Rồi sau này cái người ta mới đem cái lời của Bảo Thúc Nha nói lại với Quảng Trọng. Quảng Trọng mới than một câu mà nổi tiếng tới bây giờ: sinh ta ra là mẹ cha, nhưng hiểu ta là bảo thúc nha. Cái câu đó nổi tiếng tới bây giờ luôn. Nên ai mà tri kỷ chúng ta hay nói câu đó. Sinh ta ra là mẹ cha, nhưng mà hiểu ta là chỉ có người đó là vậy. Thì sau này chính Bảo Thúc Nha đã tiến cử Quảng Trọng lên làm tới tể tướng cho vua Tề Hoàn Công, và làm thành một nước Tề cực kỳ hùng mạnh vào thời đó. Thì Bảo Thúc Nha hiểu được bạn mình là vậy. Cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Hoặc có câu chuyện về cái việc hiểu lầm nổi tiếng nữa là câu chuyện gì? Quan Âm Thị Thị Kính kể chuyện về một cái người con gái đoan chính phẩm hạnh rồi lấy chồng, thì lòng cũng rất là chung thủy đàng hoàng với chồng, nhưng mà bà mẹ già thì rất là đanh ác. Thì một lần đó cái người chồng đang nằm ngủ trưa, thì cô thấy người chồng có một cái sợi tóc gì đó, râu gì đó hả, râu gì, râu mọc ngược vào cằm, nó làm nhột khó chịu, nên thương chồng lấy cái kéo để lại cắt cái râu mà lúc chồng đang ngủ. Mà trong cái hình ảnh mà thấy cái kéo mà chuẩn bị đưa vào trong phía mặt phải không, thì chúng ta nghĩ sao? Đúng là trăm phần là tính giết chồng. Cái câu chuyện là như vậy. Nên như vậy, nên từ đây về sau mà nếu ta thấy là có ai mà cầm dao dí vào ta thì khoan nghĩ là họ ăn cướp. Có khi là họ tặng ta một con dao hay là tặng vài nhát dao mình không biết, nhưng mà khoan kết tội là người ta ăn cướp, chứ sợ là thêm một cái oan của Thị Kính nữa nha. Vậy đây câu chuyện là như vậy. Nên như vậy, nên từ đây về sau mà nếu ta thấy là có ai mà cầm dao dí vào ta thì khoan nghĩ là họ ăn cướp. Có khi là họ tặng ta một con dao hay là tặng vài nhát dao mình không biết, nhưng mà khoan kết tội là người ta ăn cướp, chứ sợ là thêm một cái oan của Thị Kính nữa nha. Vậy rồi sau đó cái Thị Kính đi tu phải không, đi tu rồi thêm một chuyện gì nữa nè, cái oan gì nữa nè. Thì Mầu có con, rồi đến Đỗ Thừa bị lúc đó là bà giả trai, rồi bà đi tu. Vì thời đó là chùa, đó là chùa nam, không có nhận người nữ, nên bà phải giả trai mà đi tu. Thì bà giả trai mà bà quá đẹp á, tại người nữ mà giả trai thì đẹp lắm, nhưng mấy cô không chịu giả trai, chứ mấy cô mà giả trai là mình rụng rời hết rồi. Thì cái Thị Mầu mới là người không đoan chính lẳng lơ, rồi có mang đẻ ra Đỗ Thừa là của bà, nên giao cho bà, thấy bà thêm một nỗi oan nữa. Nhưng mà trong cái nỗi oan đó thì bà làm sao? Bà rất là bình thản, nhẫn nhục, chịu đựng, chịu khổ để mà cưu mang đứa bé đó. Bởi vì biết nếu bà không nhận thì đứa bé nó sẽ khổ và nó không biết nó vào tay ai. Thôi bà cứ nhận. Nghĩa là cuộc đời bà cứ chịu nhiều nỗi oan, mà trong cái nỗi oan đó bà vẫn thương yêu con người. Cho nên chuyện kể rằng nhờ vậy mà bà tu hành và đắc đạo đó. Cái chuyện Quan Âm Thị Kính là vậy, là từ cái mũi kéo mà dí vào mặt của chồng mình. Nên vì vậy nên các cô mà đã lấy chồng, hoặc chưa lấy chồng, hoặc đang lấy chồng, xin đừng bao giờ cầm kéo dí vào mặt chồng mình nha. Nhớ như vậy. Và trong cái tòa án cũng vậy, chúng ta thấy là có nhiều cái vụ mà kết án oan sai, nhiều khi là bị tuyên án tử hình luôn cũng có nữa. Án oan. Và cái đó làm cho vị quan tòa bị tổn phước dữ lắm. Có một cái câu chuyện, có lần chúng tôi cũng kể đâu đó, có một người tội nhân đó là bị kết tội là giết người. Phạm nhân bị kết tội giết người và tòa tuyên án tử hình. Thì ông cứ luôn miệng ông nói ông oan, ông oan không có tội, ông không giết người. Nhưng mà không biết là bên công tố rồi trình đâu ra chứng cớ rành rành á, ông không cãi được. Ông nói ông vô tội mà không có được cái vẫn đem ra hành hình. Và khi mà đem ông ra hành hình, trước khi treo cổ ông chỉ nói một câu thế này: để chứng tỏ rằng tôi vô tội nhưng mà tôi không cãi được, thì vĩnh viễn từ đây về sau trên ngôi mộ của tôi cỏ không bao giờ được mọc. Mà đúng như vậy, sau khi treo cổ xong đem xuống chôn với huyệt, không bao giờ cỏ mọc lên nó được nữa. Người ta cố ý đem cỏ trồng lên chết liền, trồng lên chết liền. Lúc đó người ta mới tin rằng ông vô tội, nhưng cũng đã chết rồi. Cuộc đời có những cái oan nó đau thấu trời xanh như vậy. Giống như ta có một cái vụ án oan nổi tiếng trong lịch sử của mình là ai? Nguyễn Trãi nha. Nguyễn Trãi, tức là lòng Nguyễn Trãi sáng như sao khuê, nhưng mà rồi là bị kết tội mà tru di tới tam tộc luôn. Đó là nỗi nhục của đất nước ta, nỗi nhục của lịch sử ta muôn đời. Cũng chỉ bởi vì Nguyễn Trãi bị đố kỵ quá sức nữa. Ông quá tài, quá giỏi, và những người xấu trong triều đình nhiều quá, họ cứ nói xấu, dè biểu và chờ cơ hội để triệt hạ ông. Và cái ác của họ là triệt hạ, giết hết ba đời của ông luôn. Người Việt Nam ta bị dở cái đố kỵ, trù dập người tài. Đất nước ta không tiến lên là bởi vì chúng ta chịu quả báo là đã có những người tài mà bị hàm oan. Nên nước ta cứ muôn đời không có giàu lên được. Chỉ ngày nào mà người tài không bị hàm oan nữa thì đất nước ta mới gỡ được cái tội mà ta đã bức hại Nguyễn Trãi. thì nước ta mới giàu lên được. Chứ chúng ta bị cái quả báo của cha ông mình đã làm là giết hại oan Nguyễn Trãi, nên mình cứ làm một nước nghèo hoài. Chừng nào mà lòng người Việt Nam ta, nhất là những người làm lớn, phải rộng mở, không bao giờ trù dập người tài nữa, thì lúc đó ta mới được cái phúc để sánh vai cùng năm châu bè bạn. Ta bị cái quả báo đó. Hoặc là có cái chuyện, chúng ta hôm nay là cái bài giảng này không có nhiều lý luận, mà chúng ta nhiều cái ví dụ thôi. Chúng ta nghe hết ví dụ này ví dụ kia để mình nhập tâm thôi, chứ không có lý luận nhiều. Hoặc là một cái ví dụ khác, có một cái nhân viên cảnh sát hình sự là vì theo dõi một cái vụ án, thế phải giả làm cái dân ăn chơi đi vào cái vũ trường. Mà vũ trường không biết ngoài Bắc sao, chứ trong Nam nhiều vũ trường sợ lắm, bán thuốc lắc ma túy, có bảo kê, rồi có chém mướn đông thuê trong lâm ghê. Nghĩa là ai mà vô vũ trường hầu hết là người không đàng hoàng, là cái dân mà không ra gì mới vào vũ trường được. Mấy con gái mà bước vào vũ trường là thứ con gái hư, nói thẳng một câu không nói gì hết. Thì cái anh này, anh là công an hình sự đàng hoàng, nhưng mà cấp trên giao là phải theo dõi vụ án và tên tội phạm đó đi vào vũ trường. Thế anh ta phải giả dân chơi đi vào, không ngờ gặp cái tay em vợ nó cũng là cái dân đi chơi. Nó vô đó nó gặp, trời, nó gọi điện thoại nó báo mà chị tới liền. Nó em thấy ông anh là ổng đi chơi vũ trường, thế là đang theo dõi tội phạm, bị bà vợ vô bắt ghen, bà la rần nó trơn, bể luôn, không làm nữa. Đó cũng là những trường hợp vụ án. Trên sau này các cô mà có thấy chồng mình đi vào vũ trường, khoan kết tội nha. Có khi ông đang theo dõi tội phạm. Nếu hỏi, ủa nói chồng con không phải công an, đâu cần theo dõi tội phạm. Có nhiều khi ông nổi máu thám tử bất ngờ. Thôi cũng đừng đánh ghen, tội nghiệp ông. Có một câu chuyện, hồi đó chúng tôi nghe lâu rồi. Trong cái Sài Gòn á, có một cái quận là quận 4. Là cái quận 4 này hồi trước giải phóng nổi tiếng là cái quận nhiều du đảng, côn đồ. Mà đặc biệt nhất là cái tuyến đường là đường Tôn Đản. Đường Tôn Đản là con đường mà cái giới du đảng thường hay ở dài dài đó, nên ai đi ngang đường Tôn Đản sợ lắm, đi là cứ nghiêm chỉnh mà đi, dòm qua dòm lại, nói kênh lãng quánh liền. Nên cảnh sát thời đó cũng canh cái đường Tôn Đản. Thì có anh chàng, anh xui, anh qua nhà người yêu chơi. Thì nhà người yêu bữa đó là nấu cổ nấu gì, thì khi mà đem thịt ra sắc, trong nhà lại không sẵn dao to dao bén, anh nói không nhà con có dao. Anh đâm đầu, anh chạy về nhà, anh lấy dao qua, anh cầm dao đi ngoài đường khơi khơi. Mà nhà cái con đường Tôn Đản là con đường nổi tiếng du đảng, mà thấy một anh chàng quần áo thì không phải đàng hoàng, tại đang đi làm phụ làm việc trong cái bữa cổ, mà cầm con dao chạy ngời ngời ngoài đường, thì công an kết luận gì? Kết luận gì? Du đảng cầm dao đi, giết người, cầm tay bắt giam liền, không nói tiếng nào hết trơn. Đó có những cái chuyện như vậy, chúng ta thấy trước mắt, nhưng mà sự thật là hoàn toàn không chính xác. Hôm nay chúng ta nghe hết ví dụ này tới ví dụ kia nha. Có buồn ngủ không? Ráng lát nữa ngủ. Nghe xong rồi ngủ, nghe xong rồi ngủ. Hoặc là trong đạo Phật ta vậy, có những người đi chùa, rồi cái người đó siêng năng, thích làm việc thiện, thích vào chùa công quả, quét dọn, nấu cơm, rồi hoặc là thầy kêu gọi là quyên gạo để đi giúp cho cái xóm nghèo, là người đó săn sái hăng hái, là đi quyên liền, đi xin đồ này xin đồ kia để làm liền. Nhưng mà cái người mà họ ganh tị thì họ nói làm sao? Nói bà đã thích làm nổi, thấy không? Nó vẫn hiểu lầm. Trong khi người ta không thích làm nổi đâu, người ta chỉ vui vì công việc, người ta thích là làm được việc cho thầy thôi, chứ không có nghĩ gì. Nhưng mình vẫn có thể nói là người ta thích làm nổi, cũng là một cái oan, một cái hiểu lầm. Và hiểu lầm như vậy là làm cho con người xa nhau, thấy không? Trên qua những điều mà chúng ta thấy, có những điều mà thấy rõ bằng mắt nha, mà vẫn sai. Như trong cái phim mà The Last Samurai, phim của Nhật, là những người võ sĩ đạo cuối cùng. Thì trong một trận đánh giữa bên cái tướng quân với một phe võ sĩ đạo, thì bên phe võ sĩ đạo họ thắng, họ mới bắt hết mấy người còn sống đem về cái làng của họ. Thì cái anh này, anh là người Mỹ, mà anh để qua anh tham gia với cái quân đội của người Nhật. Anh bị bắt luôn trong cái trận đó, bị bắt về cái làng võ sĩ đạo Samurai luôn. Trên đường dẫn anh đi thì anh thấy, mắt anh thấy rõ ràng là cái người chỉ huy của anh á, hồi nãy trận thua, ngồi quỳ đó đó, là đâm con dao vô bụng. Và cái người chỉ huy của cái phe võ sĩ đạo cầm cái gươm chém bụp bay cái đầu ông kia luôn. Anh rú mặt, anh nhăn mặt luôn. Anh nói con người quá tàn bạo, đối với tù binh mà đi chém đầu người ta như vậy là nó sai luật chiến tranh. Và anh căm ghét cái người mà lãnh tụ của võ sĩ đạo. Thì khi mà anh vào cái làng võ sĩ đạo anh sống, thì ngạc nhiên điều là cái làng đối xử với anh rất là tốt. Anh được mời tới nói chuyện với cái ông mà thủ lĩnh của cái làng võ sĩ đạo, cái người mà anh thấy rõ ràng là cầm gươm chém bay đầu cái người chỉ huy của anh. Thì anh hằn học với ông này lắm, và anh nói rằng tôi thấy rõ ông cầm gươm chém bay đầu của ông tướng kia. Ông kia nói không, đó là một vinh dự. Anh này không hiểu, nói không. Nói sao vinh dự? Nói bởi vì người Nhật chúng tôi có cái tục lệ mà ai cảm thấy nhục nhã thì họ tự họ rạch bụng họ chết. Phải không? Chúng ta có nghe chuyện người Nhật mà tự sát nha, không? Rạch bụng chết, phải không? Nhưng mà mình rạch bụng mà rạch ra vậy có chết liền không? Chết liền không? Ruột đổ ra cái đống máu chảy đầm đề chứ phải 20-30 phút sau máu chảy hết mới chết. Thì trong 20-30 phút đó là đau không? Đau khít đảm lắm. Cho nên vì vậy, nghĩa là người ta làm đúng thủ tục, người ta đâm dao vào bụng người ta, rách bụng người ta. Nhưng mà rất cần một nhát dao ân huệ là ai kết thúc giùm người ta sớm để người ta đừng phải chịu đau thêm 20-30 phút nữa. Thì cái người mà người ta nhờ là cầm cái gươm chém đầu người ta để người ta chết lẹ là cái người đó người ta rất kính trọng. Người ta xem người đó là anh hùng mới được cầm dao chém đầu người ta. Còn cái thứ mà tiểu nhân vô liêm sỉ thì không được làm chuyện đó. Không được gọi là cho người ta một nhát dao ân huệ. Thì ông giải thích là cái người tướng quân đó, ông thua trận nên ông rạch bụng tự tử. Và ông biết cái ông này là anh hùng nên ông nhờ ông này chém đầu để ông chết cho lẹ. Đó là cái phong tục của Nhật Bản. Chứ không phải là ông ác ý ông giết ông kia. Ông kia chết tự nguyện. Anh này mới ngạc nhiên, nó phong tục kỳ cục. Nhưng mà như vậy, chúng ta thấy mắt thấy rõ nhưng mà kết luận là sai. Nên trong cuộc đời có nhiều cái trường hợp như vậy. Hoặc là chúng ta gặp một người xuất gia mà chúng ta thấy cái người này lăng xăng làm đủ thứ chuyện trên đời, lăng xăng làm hết chuyện này tới chuyện kia, thì chúng ta kết luận rằng người này là không chịu tu, không chịu siêng tu mà cứ lo đi làm hết chuyện này chuyện kia bên ngoài. Thì kết luận như vậy coi chừng sai. Vì sao vậy? Vì coi chừng là cái người xuất gia này đã đạt được cái trình độ tu trong công việc. Tức là họ làm gì đó họ làm nhưng mà tâm họ vẫn rất là bình yên. Mà mình không biết. Mình cứ tưởng là hễ tu là phải đóng cửa ngồi liêm diêm trong á. Thì người đó mới gọi là người tinh tiến. Người đó mới là người chân tu. Còn người mới chạy ra ngoài đi làm việc này việc kia không phải chân tu, coi chừng sai nữa. Thì có khi người ta trình độ thiền định người ta cao rồi, người ta dấn thân trong công việc mà tâm người ta vẫn bình yên. Nên là mình không biết mà mình kết tội là cái đó tội rất là nặng, bởi vì xúc phạm tới một vị thánh. Những vị thánh cái trình độ người ta cao rồi, mình nói xấu người thường á coi cái tội ít, mà nói xấu nhà một vị thánh tội nặng, nặng khít lắm. Cái đó phải cẩn thận. Ví dụ thế này, chùa ta có bao giờ bị mất trộm chưa nhỉ? Có chứ? Chưa hả? Ở trong Nam chùa hay bị mất trộm? Là nghe kể ăn trộm vào dở ngói chùa leo xuống rinh luôn mất mấy cái chuông. Thì một cái người sư huynh của tôi mới nói rằng là không biết sao chùa trong Nam không linh nha, chứ chùa ngoài Bắc của chúng tôi linh lắm. Ăn trộm mà vô lấy cái gì là đứng đó luôn, không đi đâu được. Rồi nghe nói chùa linh, không biết có không ta. Nghe ông sư huynh nói vậy không biết có không. Có không ta, ngoài Bắc có không? Có chùa có chùa không. Mà chùa nào có mà cho biết đó, để chúng tôi không có dám tới đó lấy chuông. Thì nói như vậy, thì cái người á, bình thường á, chúng ta nghĩ chùa nào cũng là linh thiêng phải không? Mà ăn trộm mà hết chỗ đi ăn trộm mà vào chùa lấy trộm thì thánh phải bẻ gãy tay gãy chân nó đi chứ, vặn họng nó đi chứ, sao để nó đi bưng cái chuông đi mất tiêu. Như vậy chùa không, không thiêng, đúng không? Ta kết luận liền chùa không thiêng. Nhưng mà chúng ta kết tội như vậy là chúng ta kết tội luôn cả Phật á. Tội nặng lắm á. Tại sao? Tại sao như vậy là ta hiểu lầm Phật. Mấy chỗ này sâu xa lắm, cái đầu óc phàm phu chúng ta khó hiểu. Mình thấy cái chùa bị mất trộm, chúng ta kết tội chùa không thiêng, Phật không linh. Đúng không? Kết tội liền. Rồi thôi, nghỉ chơi với chùa luôn. Chừng nào mà ăn trộm vô chùa mà không lấy được gì đó thì ta mới tới chùa, lễ chùa, chùa đó mới thiêng. Chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà nghĩ vậy là sai á. Thế tại sao? Tại sao sai? Hiểu lầm này, hiểu lầm tới Phật luôn là mang tội nặng. Hiểu lầm thánh là đã mang tội nặng, nên hiểu lầm tới Phật là mang tội nặng. Sai chỗ nào? Sai chỗ này nè. Bây giờ nếu cái chùa đó ha, ăn trộm dở mái ngói vào bưng cái chuông, thế là cái vị hộ pháp vặn họng cho nó nằm đó, nó dãy đành đạch nằm đó để chờ tới bắt đem ra, đem đi cấp cứu, xong rồi nó tởn luôn, bắt làm kiểm điểm hoặc là giam 1-2 tháng cho tởn cái tật mà vô chùa mà đi lấy đồ, thì các ngài làm được chứ không phải không làm được. Là người ta sẽ tin rằng chùa linh á, nhưng mà một cái tai hại rất lớn phía sau. Tai hại rất lớn phía sau là sao? Là mọi người từ đó tin cái chùa đó rất là thiên và người ta kéo nườm nượp tới. Nhưng cái ông thầy trong chùa đó không có đủ phước để hưởng cái sự cung kính đó. Cái ông thầy đó, cái đức của ông chỉ hưởng cái số chừng 50 người, 100 người thôi. Chứ còn nếu mà cái chuyện ăn trộm vào mà bị vặn họng ra rồi thì mấy ngàn người sẽ tìm tới cái chùa đó liền, đúng không? Người ta tin đồn đó, người ta tới liền. Thì quá cái phước của ông thầy đó thì mang họa cho ông, sau này ông đọa chết luôn. Vì phước ông chưa đủ. Chừng nào mà phước ông dư giả, nó sung mãn á, thì bước vô vặn họng liền, để cho người ta kéo chùa tới rần rần, rồi nghe ông thầy nói dạy. Nhưng mà phước ông chưa đủ, nên binh vực ông kiểu đó thì làm hoại cho ông về sau thêm. Nên các vị thánh ở trên, họ làm việc gì họ cân nhắc, họ nhìn trước nhìn sau rất là xa. Cái trí tuệ của thánh, còn ta không biết, ta cứ kết tội bậy. Ô, trộm vô chùa lấy về chùa ông thiên, Phật không linh, là mình mang tội rất nặng, chồng tội chồng thêm tội. Nhưng mà đâu biết rằng các ngài nhìn rất là xa. Bởi vì nếu mà vặn họng thằng ăn trộm đó thì 5-7 ngàn người kéo tới chùa liền, phải không? Mà ông thầy đó không đủ phước, tai hại về sau. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Chúng ta phải hiểu cái đó để hiểu được tâm của các vị thánh ở trên nha. Mà không có nói bậy nữa, là như vậy. Hoặc là có cái phim khác, nãy giờ nghe kể chuyện không à? Bài hôm nay vậy, hầu hết là chúng ta nghe kể chuyện để chúng ta thấm thôi, chứ không có lý luận nhiều. Cái chuyện là con heo khôn ngoan, phim của Úc đó. Thì con heo này rất là khôn, nó có thể nó chăn cừu được. Thì một lần đó có một con sói nhảy vào ăn con cừu, thì con heo này dùng hết sức của mình để tấn công mà cứu con cừu. Thì con cừu cũng bị cắn cổ, nó chảy máu đầm đìa rồi. Thì con heo này mới xông vào đánh cái con sói đó, làm cho con sói bỏ chạy. Thì con sói bỏ chạy mất, lúc ông chủ nhà mới chạy ra. Ông chạy ra thì ông thấy cái gì? Một con cừu bị cắn ở cổ đang nằm dãy, một con heo miệng đầy máu. Thì như vậy ông kết luận sao? Con heo tấn công con cừu, tính ăn thịt con cừu. Ông nói heo này thành quỷ, và ông lấy súng ra để ông bắn đó. Đó, chúng ta thấy có những điều mắt chúng ta thấy gần như đúng hoàn toàn, nhưng mà vẫn là không phải như vậy. Nên có nhiều chuyện trên đời từ đây về sau chúng ta thấy là thấy như vậy chứ không phải vậy. Chúng ta phải suy luận 3-4 đường để mà tránh cái hiểu lầm. Vì hiểu lầm rồi chúng ta mang tội rất là nặng. Có một câu chuyện trong đạo Phật, liên quan với đạo Phật và lịch sử quốc gia, làm chúng tôi cứ ngạc nhiên hoài. Như trong miền Nam chúng tôi đọc cái cuốn về lịch sử của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, là thầy của vua Trần Nhân Tôn. Thì trong truyện nó ghi là ngài theo cha là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn để đi đánh giặc. Rồi sau khi đó đất nước yên bình, ngài về ngài tu tiếp và ngài dạy đạo cho Trần Nhân Tôn. Khi ngài mất thì ngài mất ở trong nhà, có thê thiếp được vây quanh, rồi ngài nói những lời tiễn biệt cuối cùng, rồi ngài mới mất, ngài thi tịch một cách an nhiên tự tại. Thì đó là sách trong miền Nam chúng tôi được đọc như vậy. Nhưng mà hôm đi ra ngoài Quảng Ninh chơi thì quý Phật tử mới đưa đến cái vùng cửa ông, lên nó thăm cái lăng. Thì lăng cửa ông lên trên đọc cái bia thì chính xác là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản, chính là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bởi vì Tuệ Trung Thượng Sĩ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản. Sách ghi thì ngài mất ở trên giường bệnh, có đầy đủ thê thiếp, đất nước đã yên bình. Nhưng mà ra ngoài cái lăng đó, cái mộ ngài ghi rõ ràng là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản. Và hỏi những người giữ đền, nó nói dạ ngày xưa là ngài đi đánh trận, ngài mất ngoài biển, ngài trôi vào, ngài báo mộng, dân làng vớt lên đem thờ. Tức là không hề có cái chuyện mà ngài là một thiền sư dạy đạo Trần Nhân Tôn, không hề có cái chuyện ngài mất trên giường bệnh ở trong nhà. Lạ lùng không hiểu sao. Giờ không biết tin ai. Một bên là sách sử, một bên là cái chứng tích của cái ngôi mộ và truyền thuyết của dân gian ở vùng Quảng Ninh. Từ xưa đánh nhau những trận trên biển, có lẽ là ngài chỉ huy một đội thủy quân nào mà đánh rồi cái ngài bị chết trên biển, trôi vào, dân đem lên thờ. Không có chuyện gì liên quan đến đạo Phật hết. Có thể gia đình thì đạo Phật, bởi vì họ Trần là ai cũng mộ đạo Phật. Nhưng mà tới mức độ ngài là một thiền sư chết tự tại lúc tuổi già, khác hẳn luôn trong sự thật. Đó, có những điều vậy chúng ta không biết nói đường nào nữa. Thôi, để chờ những nhà nghiên cứu, họ sẽ xem coi sự thật là như thế nào. Và bây giờ vậy là chúng ta vậy, trước những câu chuyện nãy giờ chúng ta vừa kể vừa phân tích, thì chúng ta rút ra một cái bài học cho mình là thế này. Là dù thấy có vẻ như người ta sai, nhưng chúng ta đừng kết luận là người ta sai. Trước hết là như vậy để tránh cái bệnh hiểu lầm. Rồi chúng ta từ từ mà khi tìm đến chính xác người ta sai rồi á, thì mới được biết là người ta sai và vẫn tiếp tục thương không ghét. Đó. Chứ còn ngay ban đầu mà mình kết tội người ta sai liền, lỡ là oan, hiểu lầm thì mình mang tội liền. Thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho cả hai. Tội nghiệp cho cái người bị hiểu lầm và tội nghiệp cho mình bị tổn phước. Nên vì vậy chúng ta có cái công thức như thế này. Nghe một chuyện mà có vẻ như người khác sai thì chúng ta đừng nghĩ rằng họ sai. Đó là cái thứ nhất. Phải xem xét đi, xem xét lại. Và đến khi mà biết chắc rằng người ta không sai thì mình vui mừng vì người ta không sai. Trên đời người ta vẫn còn tốt. Còn nếu khi biết chắc là người ta đã sai thì ta phải khởi cái tâm, tâm gì? Thương xót nha, thương xót. Mong cho người đó đừng sai lầm nữa, mong cho người đó tốt trở lại. Vì đó là cái tâm của người đệ tử Phật. Mà cái tâm này nó sinh ra một cái quả báo. Khi ta không muốn cho ai xấu thì quả báo trở lại với ta sẽ như thế nào? Quả báo ta sẽ như thế nào? Vĩnh viễn không bao giờ ta là người xấu, vì ta không muốn ai xấu hết. Còn mà ta nghe người này xấu, người kia xấu mà ta vui mừng, ta muốn cho người khác xấu để mình được hơn, thì quả báo trở lại là sao? Ta sẽ là người xấu, phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, vì ta muốn cho người khác xấu. Nên cái nhân quả như vậy. Mà khi ta xấu rồi thì quả báo đau khổ sẽ hiện ra đấy, ráng chịu. Nên vì vậy cái người đệ tử Phật là trong tâm lúc nào cũng muốn cho mọi người tốt, phải không? Muốn cho mọi người tốt. Khi mình muốn cho mọi người tốt thì mình được cái phước lành là hết kiếp này sang những kiếp khác không bao giờ mình phạm sai lầm. Tự nhiên nhân cách người đó rất là cao cả, chỉ bởi vì người đó ngay từ ban đầu có cái ý niệm rất là mạnh, đó là không muốn cho ai xấu hết, muốn cho ai cũng tốt hết. Vì vậy từ bây giờ chúng ta đi chùa, trước hết là đối với huynh đệ của mình, là mình mong cho huynh đệ mình sao? Ai cũng tốt nha. Cái tâm đó lúc nào phải giữ trong lòng. Nghe người nào nói xấu người kia, mình hãy binh vực cái đã, chứ đừng có hùa theo. Và nghe nói cái bà đó bà tham, nói khoan đừng nói thế chị ạ, hãy nghe lại ha. Lúc nào mình cũng binh cho người ta một câu đầu tiên, chứ đừng có nghe người này nói xấu người kia, mình hả sao nói nghe coi, là mình cái vẻ hùa, cái người ta hào hứng người ta nói tới, mình cản lại liền. Cứ nghe người này nói xấu người kia, mình cản lại cái đã. Mình không muốn trên đời này có người xấu, là như vậy ha. Rồi một cái công thức nữa là, ví dụ như khi cái người A nói xấu người B thì chúng ta phải làm sao? Hãy tìm đến người B để lắng nghe người B nói nha, để có sự công bằng. Vì rất nhiều cái điều người nghe một chiều luôn luôn sai. Nghe người này nói xấu người kia luôn luôn sai. Hãy nghe người kia nói lại về chính mình. Có khi chúng ta thấy sự thật ngược lại hoàn toàn, là người B rất tốt chứ không phải xấu như người A nói. Nhưng mà chỉ vì ta nghe một chiều rồi ta bị hiểu lầm lây, và ta mang tội chung với cái người nói xấu. Nên vì vậy nghe người này nói xấu người kia, ta hãy tìm đến lắng nghe người kia, lắng nghe cái tiếng nói của cái người bị nói xấu, là như vậy. Và lúc nào cái người đệ tử Phật ta phải giữ chặt trong lòng mình là cái tâm độ lượng, thương yêu hết cả thế gian này. Và tâm nguyện thế này là nguyện trước Phật: con thương yêu hết cả thế gian này, kể cả người xấu ác. Đến chi vậy? Để mong cho người xấu ác trở thành người tốt. Và tiến xa hơn nữa, để chúng ta có được cái tâm độ lượng và có cái trí tuệ sắc bén, nhìn vấn đề cho chính xác, thì ta phải tập ngồi. Ngồi gì? Ngồi thiền, đúng rồi. Ta phải tập ngồi thiền, tức là tập đúng phương pháp, ngồi bất động giống như Phật, lắng tâm trong thanh tịnh, không suy nghĩ, tâm từ từ nó sẽ sáng ra. Nghĩa là tâm khi ta không có vọng tưởng thì từ từ tâm nó sáng ra dần, sáng ra dần. Chúng ta sống với cái tâm sáng đó, chúng ta nhìn mọi người vừa thương yêu mà vừa biết rõ. Trong cái thiền định là vậy. Nhìn con người, ta thương yêu con người nhưng ta biết rõ. Và khi ta thương yêu con người, ta biết rõ, thì mọi người họ gần gũi ta. Có khi ta nhìn người, ta biết rõ cái xấu của người đó. Ta nhìn ta biết rõ tổng cộng tâm người đó xấu, nhưng mà ta vẫn thương yêu, nên người kia họ không ngại mình, họ không ngại, vì họ biết rằng ta vẫn thương yêu họ. Trên đời là như vậy. Cái khó nhất của một người để làm thánh là gì? Biết lỗi của con người mà vẫn thương yêu thì ta mới làm thánh được. Còn biết lỗi người khác mà ghét thì ta chỉ là một phàm phu, vĩnh viễn là một phàm phu, tầm thường trôi lăn. Còn để vượt lên khỏi thế gian, để có thể làm một vị thánh được, hãy nhớ cái công thức, một cái tính chất quan trọng là biết lỗi của thế gian này mà vẫn thương yêu thế gian này. Biết lỗi của con người mà vẫn thương yêu con người. Đó là tính chất của thánh. Còn bây giờ chúng ta chưa làm thánh thì chúng ta nhớ tập điều này. Thứ nhất, không hiểu lầm, không kết tội sai người khác. Và thứ hai, nếu biết chắc người khác có lỗi, hãy thương yêu. Hãy tập như là thánh, chư thánh đã làm như vậy. Thì hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau một chút mà chúng ta trao đổi về một cái tâm lý đạo đức là bình tĩnh sáng suốt để không hiểu lầm, để làm cho thế giới này đừng có chia cách nhau, đừng có xa nhau. Và mong cho quý Phật tử, còn quý thầy quý cô thì khỏi lo rồi, người nào còn ấy mặc như trăng rằm, thôi không có lo. Mong cho quý Phật tử vậy là tu theo Phật được tinh tiến, làm được nhiều phước lành, có cái trí tuệ sáng suốt để lúc nào cũng thương yêu được mọi người, kể cả người xấu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.